Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 22 tháng 8 năm 2017. Bộ sử mới của Việt Nam vừa chính thức ra mắt và được cho là chứa đựng thông tin chân thực khách quan về Việt Nam Cộng Hòa, cũng như cuộc chiến tranh với Trung Quốc năm 1979.
Thì tôi cho là cái điều đó nó sẽ có sự tạo ra nhìn cho cái nhận thức đấy, nó có một cái giá trị lâu bền và nó được cái sự thừa nhận của những người dân. Đó là một cái thước đo cao nhất của một cái bộ sử.
Đó là nhận định của nhà sử học Dương Trung Quốc với VOA. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin thế giới là việc Tây Ban Nha bắn hạ nghi can tấn công Barcelona và Mỹ ngừng cấp visa không di dân cho người Nga. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Báo chí trong nước hôm 20 tháng 8 đăng tải một bài được cho là do Chủ tịch Trần Đại Quang viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Báo điện tử Vietnamnet dẫn bài viết có tựa đề Tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Bài viết nhân một dịp kỷ niệm của ngành công an có đoạn nói rằng các thế lực thù địch và tội phạm mạng đã sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích an ninh quốc gia. Bài báo viết tiếp xin trích hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ trên không gian mạng của các thế lực thù địch diễn ra với quy mô cường độ ngày càng lớn, có trọng tâm trọng điểm, sử dụng các trang mạng, blog liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xấu, độc hại, tổ chức các chiến dịch công kích bôi nhọ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Việt Nam nhiều ngày qua đã trở thành tâm điểm của các tin đồn trên mạng xã hội về chuyện sức khỏe sau khi ông vắng bóng trước công chúng từ cuối tháng 7, nhưng cho tới ngày 21 tháng 8, Hà Nội vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận các đồn đoán này. Những ngày gần đây, ông Quang cũng được báo chí cho biết rằng đã gửi điện chúc mừng tới nhiều nước khác nhau nhân dịp quốc khánh của các quốc gia này. Bài viết hiện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, được cho là của ông Quang, kêu gọi tập trung quản lý các loại hình thông tin trên mạng, nhất là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog, và có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các trang thông tin điện tử blog có nội dung xấu, độc hại, tin nhắn rác, cũng như phải có chế tài đối với những người vi phạm đưa tin thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức trong nước nhấn mạnh tới thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Việt Nam từng yêu cầu Google hay Facebook xóa bỏ các bài viết hay video có nội dung mà Hà Nội coi là độc hại. Theo Reuters, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có nhiều người sử dụng Facebook trên thế giới, trong khi YouTube của công ty Google là một trong những mạng chia sẻ video được ưa thích ở Việt Nam.
Bộ sử mới của Việt Nam vừa chính thức ra mắt, được cho là chứa đựng thông tin chân thực khách quan về Việt Nam Cộng Hòa, cũng như cuộc chiến tranh với Trung Quốc nổ ra năm 1979. Một nhà sử học đánh giá bộ sử này tôn trọng quá khứ vì lợi ích quốc gia. Báo chí Việt Nam cho hay, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hôm 18 tháng 8 đã phát hành rộng rãi trên thị trường bộ sách mang tên Lịch sử Việt Nam dày 10.000 trang, được coi là bộ sử đồ sộ nhất của đất nước từ trước đến nay. Theo lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học, được báo chí dẫn lại, bộ sử nói về Việt Nam từ thời khởi thủy cho đến năm 2000. Điểm đáng chú ý của bộ sử là nó bổ sung những kết quả nghiên cứu mới nhất của các ngành khoa học xã hội và nhân văn, ông Hải cho biết. Ông Hải nói các nhà nghiên cứu của bộ sách này muốn phản ánh chân thực nhất, khách quan nhất, đặc biệt là về chiến tranh biên giới phía Bắc, là cuộc chiến do Trung Quốc phát động đánh vào Việt Nam đầu năm 1979. Trên báo chí Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhấn mạnh rằng bộ sử nói kỹ hơn nhiều về chiến tranh biên giới phía Bắc và cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Tây Nam trước quân Khmer Đỏ Campuchia. Ông Cường lưu ý rằng chỉ có 8 dòng nói về hai cuộc chiến này trong sách giáo khoa. Vị Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử cho biết thêm, cuốn sử nói rõ rằng cuộc chiến do Trung Quốc phát động là chiến tranh xâm lược. Bên cạnh đó, theo lời ông Cường, bộ sử cũng nói rõ là cuộc chiến đó không gói gọn trong tháng 2 năm 1979 mà còn kéo rất dài, đến khoảng năm 1988, mới thực sự có hòa bình ở biên giới phía Bắc, sau khi các cán bộ chiến sĩ của Việt Nam phải hy sinh rất nhiều xương máu. Vẫn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Cường, bộ lịch sử mới bổ khuyết được nhiều vấn đề mà các công trình sử học trước đó chưa có điều kiện nghiên cứu. Ông chỉ ra rằng các sách sử trước đây của chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dùng các từ ngụy quân, ngụy quyền để gọi Việt Nam Cộng hòa và quân đội của chính thể đó. Nhưng bây giờ chúng ta viết là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn, ông Cường nói. Nhận xét về những thay đổi quan trọng này, nhà sử học Dương Trung Quốc, người cũng là một đại biểu Quốc hội, đưa ra ý kiến với VOA.
Tôi cho rằng đây việc làm này không phải một sự đảo lộn gì ghê gớm, mà vấn đề nhận thức lại cái quá khứ ấy trên cái cơ sở chính cái lợi ích của hiện tại. Tôi cho cái việc viết như thế không phải chỉ là vấn đề là ứng xử với quá khứ mà ứng xử với chính cái hiện tại này. Và tôi cho như thế nó công bằng, có một cái sự tôn trọng nhất định. Nó thể hiện một cái thái độ không phải chỉ là cởi mở hay khoan dung, mà thực sự là một cái nhận thức rất thực tiễn. Thì tôi cho đây là một cái việc làm mà vì nó thể hiện trong cái bộ sử, cho nên nó cũng là một cái thể hiện được cái quan điểm của người dân Việt Nam hiện tại đối với những về quá khứ.
Trong một bài viết được báo Tuổi Trẻ đăng hôm 20 tháng 8 với tít Thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là bước tiến quan trọng, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã bình luận rằng bộ sử Việt Nam mới thừa nhận chính thể tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là việc làm có lợi trước nhất cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Ông Nhã nhắc lại sự thật lịch sử là nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã ký Hiệp định Geneva năm 1954, theo đó công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể chính trị với chính quyền hợp pháp, quản lý lãnh thổ kể cả biển phía Nam Vĩ Tuyến 17 của Việt Nam khi chưa thống nhất đất nước. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh với VOA rằng việc công nhận Việt Nam Cộng Hòa là điều thiết yếu khi nói đến tính liên tục trong công cuộc khẳng định chủ quyền.
Một trong những cái cơ sở của cái chủ quyền chúng ta là cái cơ sở lịch sử, là cái tính liên tục trong cái quản lý nhà nước. Thì từ thời các chúa Nguyễn chúng ta có bằng chứng, cái thời Hoàng đế Gia Long chúng ta có bằng chứng, thì tất cả những đoạn lịch sử sau nó là sự nối tiếp kế tục của nhau. Cho nên nó phải có đủ cái tiếng nói đại, mang tính đất đại diện của lợi ích quốc gia, chủ quyền dân tộc. Thì cái sự công nhận đấy nó cũng thể hiện là cái sự tôn trọng những cái giá trị ấy mà mỗi thế hệ, mỗi một cái triều đại hoặc là mỗi cái thể chế nó có những đóng góp nhất định cho cái lịch sử quân đội dân tộc.
Thông tin rằng bộ sử mới viết khách quan về Việt Nam Cộng Hòa đã đón nhận nhiều ý kiến tích cực trên báo chí Việt Nam và các diễn đàn mạng xã hội. Bài báo hôm 20 tháng 8 của Tuổi Trẻ trích đăng ý kiến của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc nhận định rằng nội dung bộ sử mới là tiền đề cho thống nhất nhân tâm và cho hòa giải dân tộc. Nhiều người tiếp đó bình luận rằng đây là việc làm tuyệt vời và có thể là một dấu hiệu khởi sắc của dân tộc. Ông Dương Trung Quốc nhận xét.
Tôi cho hoàn toàn đúng như điều những người dân họ suy nghĩ. Cái lịch sử là cái tài sản chung của cả dân tộc và trao truyền qua nhiều thế hệ. Cho nên nó càng thể hiện cái tính khách quan, cái tính công bằng, và trong đó có cả cái tính khoa học nữa. Và tôi cuối cùng cũng là cái tính chính trị của nó nữa. Thì tôi cho là cái điều đó nó sẽ có sự tạo ra nhân chia cho cái nhận thức đấy, nó có một cái giá trị lâu bền và nó được cái sự thừa nhận của những người dân. Đó là một cái thước đo cao nhất của một cái bộ sử.
Lâu nay, sách báo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam vẫn dùng các thuật ngữ ngụy quân, ngụy quyền để nói đến quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Hồi tháng 5 năm 2016 và tháng 4 năm 2015, các trang web của báo Vĩnh Long và Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng cùng một bài của tác giả ký tên Trung Hiếu cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là bất hợp pháp và quân đội cảnh sát của chính quyền này là có gốc gác thực dân. Bài báo dùng những từ như chính quyền phản động, chính thể phi pháp hay lực lượng phản dân hại nước đang tâm làm tay sai khi mô tả về thực thể chính trị tồn tại ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. Nhà sử học đồng thời là đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận định với VOA rằng theo thời gian, Việt Nam sẽ còn có những thay đổi nhận thức khác cho thực sự đúng nghĩa với hai chữ lịch sử.
Việt Nam bắt và cấm xuất cảnh một người đàn ông Đài Loan mang theo một số lượng lớn vũ khí quân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 8, theo tờ Taiwan News, các quan chức hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn lại một người đàn ông Đài Loan 31 tuổi để kiểm tra hành lý sau khi phát hiện có hành động nghi ngờ. Hải quan Việt Nam phát hiện 79 khẩu súng ngắn, 2 máy phát quân sự, mặt nạ chống khí độc, quân trang của khối NATO và một vài viên đạn AR-15 và lựu đạn M-79. Người đàn ông này hiện đang bị giữ và chờ đợi cảnh sát thẩm vấn thêm. Việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu thiết bị quân sự ở Việt Nam là hành vi bất hợp pháp. Khung hình phạt đối với tội buôn bán, vận chuyển vũ khí là tù giam từ 1 năm đến tù chung thân. Hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều vụ xuất nhập vũ khí trái phép từ Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước lân cận như Campuchia, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong một tin liên quan khác, chính quyền Đài Loan hôm 17 tháng 8 bắt giữ một người Mỹ giấu 10 gói ma túy nặng hơn 1 kg trong hành lý xách tay từ Malaysia nhập cảnh Đài Loan. Tờ Bưu điện Trung Quốc dẫn nguồn tin cảnh sát Đài Loan cho biết người đàn ông 38 tuổi trước đó vào ngày 23 tháng 3 đi từ Nepal đến Malaysia.
Quân đội Philippines hôm 21 tháng 8 cho biết đã cứu một thuyền viên Việt Nam bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt làm con tin vào tháng 11 năm ngoái, theo tin Tân Hoa Xã. Ông Đỗ Trung Hiếu, thành viên của tàu MV Royal 16, đã được Hải quân Philippines giải cứu hôm 20 tháng 8 trên đảo Mataya thuộc tỉnh Basilan, nơi nhóm trên đặt cứ địa. Đô đốc Rain Medina, tư lệnh lực lượng hải quân Tây Mindanao, tuyên bố xin trích các cuộc tấn công quân sự ngày càng gia tăng, khiến phiến quân Abu Sayyaf trốn chạy và tạo cơ hội cho các hoạt động giải cứu. Ông Đỗ Trung Hiếu là một trong 6 thuyền viên của tàu MV Royal 16 đã bị các phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc gần đảo Sibago ở eo biển Basilan, nằm giữa đảo Mindanao và tỉnh Basilan vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2016. Đô đốc Medina nói xin trích ông Đỗ Trung Hiếu sẽ được đưa đến Bệnh viện Quân đội để khám sức khỏe và phỏng vấn trước khi ông được đưa đến các cơ quan chức năng và cuối cùng là được trao cho Chính phủ Việt Nam. Ngày 21 tháng 8, viên chức Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho báo Người Lao động biết phía Việt Nam vừa nhận được thông tin thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được quân đội Philippines giải cứu. Tháng 7 năm 2017, quân đội Philippines nói rằng phiến quân Abu Sayyaf đã chặt đầu hai thủy thủ Việt Nam Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Hai người này bị bắt cóc cùng với ông Đỗ Trung Hiếu vào năm ngoái. Quân đội cũng đã cứu một thuyền viên khác là Hoàng Võ vào tháng 6 năm 2017. Vào tháng 2 năm 2017, phiến quân Abu Sayyaf cũng đã giết chết một thuyền viên tàu MV Giang Hải của Việt Nam ở ngoài khơi khu vực Pearl Bank, đảo Sulu và bắt cóc 7 người khác. Trong một diễn biến liên quan rạng sáng hôm 21 tháng 8, hãng tin AFP trích lời cảnh sát trưởng tỉnh Basilan cho biết 60 phiến quân Abu Sayyaf đã càn quét một thị trấn trong tỉnh, giết chết 9 người và làm bị thương 10 người. Chúng đốt nhà khi phụ nữ và trẻ nhỏ đang ngủ. Theo quân đội Philippines, nhóm Abu Sayyaf vẫn đang bắt giữ ít nhất 20 con tin. Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf được thành lập vào đầu những năm 1990 do nhóm Al-Qaeda chu cấp tài chính. Đây là một trong những nhóm Hồi giáo cực đoan ở Philippines, cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo, khét tiếng vì bắt cóc đòi tiền chuộc, đánh bom và cướp ở miền nam Philippines.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ mới tuyên bố rằng thông tin về việc nước này đã giao tên lửa hành trình tối tân BrahMos cho Việt Nam không chính xác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ravish Kumar hôm 18 tháng 8 được Press Trust of India dẫn lời nói rằng phía Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã bác tin này. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo ở Hà Nội một ngày trước đó về việc Việt Nam vừa nhận lô tên lửa BrahMos, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng không khẳng định hay phủ nhận tin này. Trước hết, bà Hằng đề cập tới chuyện hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Bà Hằng nói thêm, cũng cần nhấn mạnh rằng chúng tôi kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình tự vệ. Việc mua sắm các thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình tự vệ, là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước. Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam chốt lại, về câu hỏi cụ thể của phóng viên, chúng tôi sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan. Tới ngày 20 tháng 8, Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa lên tiếng về thông tin liên quan tới BrahMos. Ít ngày trước đó, trang tin World Tribune ở Mỹ dẫn lời một nhà phân tích nói rằng chuyện Ấn Độ bán tên lửa siêu thanh tầm ngắn có khả năng chống hạm cho Việt Nam, dẫn tới một cuộc xung đột mới với Trung Quốc, trong khi quan hệ Bắc Kinh và New Delhi vốn đã căng thẳng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc năm ngoái từng bày tỏ hy vọng rằng Ấn Độ sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, thay vì làm điều ngược lại, sau khi các tin tức nói rằng New Delhi có kế hoạch triển khai tên lửa BrahMos dọc theo biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Tin tức về việc Hà Nội và New Delhi thương thảo chuyện mua bán BrahMos đã râm ran suốt nhiều năm qua, và các nhà quan sát từng nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam muốn tạo loại vũ khí do Ấn Độ và Nga liên doanh sản xuất này nhằm đương đầu với Bắc Kinh. Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi từng lệnh cho liên doanh BrahMos vốn sản xuất tên lửa tối tân trên tăng cường bán chúng sang 5 nước tiềm năng mà đứng đầu là Việt Nam. BrahMos là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh, ứng dụng công nghệ tàng hình để chống hạm, có tầm bắn lên tới 450 km. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cảnh sát Tây Ban Nha hôm 21 tháng 8 đã bắn hạ một người mà giới truyền thông địa phương xác định là một phiến quân nhà nước Hồi giáo. Kẻ đã lái xe đâm vào một đám đông ở thành phố Barcelona vào tuần trước, làm 13 người chết. Cảnh sát hiện chưa cho biết danh tính của người đàn ông này, chỉ nói rằng hắn dường như đã đeo một chiếc đai chứa thuốc nổ trong vụ việc ở Subirat, một thị trấn gần Barcelona. Họ chỉ nói rằng một đội chuyên về bom đã sử dụng một robot để rà soát cơ thể của người đàn ông này. Truyền thông Tây Ban Nha trích lời các nguồn tin của cơ quan điều tra cho biết cảnh sát đã bắn chết Jonis Abu Yaoub, 22 tuổi, chạy trốn từ ngày 17 tháng 8 sau khi lái xe với tốc độ cao lao vào đám đông đang đi dạo dọc theo Las Ramblas, con phố nổi tiếng nhất của Barcelona. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong hơn một thập niên. Cảnh sát cho biết trên trang Twitter chính thức rằng nghi can dường như mang đai chứa thuốc nổ và đã bị bắn quỵ, nhưng không cho biết rõ rằng nghi can đã chết hay chưa. Hoa Kỳ sẽ ngưng việc cấp tất cả các thị thực không di dân cho công dân Nga từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow. Đại sứ Hoa Kỳ nói rằng động thái này là đáp lại giới hạn do chính phủ Nga áp đặt đối với nhân viên ngoại giao Mỹ. Tất cả các hoạt động xin thị thực không di dân trên khắp lãnh thổ Nga sẽ bị đình chỉ vào ngày 23 tháng 8. Các hoạt động sẽ trở lại bình thường tại thủ đô Moscow vào ngày 1 tháng 9, nhưng các hoạt động xin thị thực tại các lãnh sự quán Mỹ tại Nga sẽ vẫn bị đình chỉ vô thời hạn, một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ cho hay. Bản tuyên bố nói rằng tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn đã lên lịch đối với đơn xin thị thực không định cư sẽ bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng động thái mới trong tranh cãi ngoại giao giữa Mỹ và Nga là một hành động nhằm khuấy động sự bất mãn giữa các công dân Nga về hành động của chính quyền Nga. Tháng trước, khi đáp lại lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ, Nga nói rằng họ đang áp dụng các biện pháp đối phó, bao gồm cả yêu cầu giảm số lượng nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại Nga từ 755 xuống còn 455 vào cuối tháng 8.
10 thủy thủ bị mất tích và 5 người bị thương sau khi một tàu khu trục Hoa Kỳ va vào một tàu chở hàng ngoài khơi Singapore rạng sáng ngày 21 tháng 8, gây thủng mạng tàu chiến Mỹ và nước tràn vào khoang lưu trú của thủy thủ, theo Hải quân Hoa Kỳ. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John McCain và tàu chở hàng Arctic MC va vào nhau khi tàu chiến Hoa Kỳ đang hướng đến Singapore theo lộ trình thăm viếng hải quân thông thường, Hải quân Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố. Đây là lần thứ hai tàu hải quân Mỹ gặp tai nạn trong vùng biển châu Á trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Reuters dẫn thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy tàu John S. McCain bị hư hỏng ở phía mạn. Hiện tại có 10 thủy thủ mất tích và 5 người bị thương. Tàu khu trục đã tự di chuyển đến căn cứ hải quân Changi của Singapore vào chiều 21 tháng 8. Theo Hải quân Hoa Kỳ, tai nạn gây nước tràn vào làm ngập các khoang, bao gồm các khoang ngủ nghỉ, máy móc và phòng thông tin liên lạc, nhưng các thành viên trên tàu đã kịp thời ngăn không để nước tràn vào thêm. 4 người bị thương nhưng không quá nghiêm trọng đã được đưa bằng máy bay trực thăng tới một bệnh viện ở Singapore. Người thứ 5 bị thương nhẹ và không cần điều trị thêm. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6, tàu USS Fitzgerald gần như bị chìm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản sau khi bị một chiếc tàu chở dầu của Philippines đâm vào. Tai nạn làm 7 thủy thủ của tàu USS Fitzgerald thiệt mạng. Trực thăng quân đội và hải quân Mỹ cũng như hải quân Singapore đang tiến hành các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Malaysia cũng đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ này. Một thành viên của tàu chở dầu Arctic MC nói với Reuters qua điện thoại rằng tàu chở gần 12.000 tấn dầu từ Đài Loan tới Singapore. Tàu USS John McCain đi vào hoạt động từ năm 1994 và được đặt tên theo cha và ông nội của Thượng nghị sĩ John McCain. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, cả cha và ông của nhà lập pháp đại diện tiểu bang Arizona đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai và trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ được phong hàm đô đốc. Tin cho biết các thủy thủ gọi con tàu là Big Bad John để thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của những người mà con tàu được đặt tên theo. Khu trục hạm này từng tuần tra hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương. Hồi đầu tháng này, USS John S. McCain đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, hiện nằm dưới sự chiếm đóng của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh tức giận.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện xác tàu chiến USS Indianapolis của Mỹ từng bị ngư lôi của Nhật đâm chìm vào những ngày cuối của Thế chiến II ở độ sâu 5,5 km dưới Thái Bình Dương, theo Hải quân Hoa Kỳ. Chiến hạm sâu số của Mỹ đang trên đường trở về sau nhiệm vụ chuyển các bộ phận của quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima thì bị tàu ngầm của Nhật Bản nhắm bắn ở Bắc Thái Bình Dương hôm 30 tháng 7 năm 1945. Theo Reuters, tàu chiến này chìm trong vòng 12 phút, không có tín hiệu cấp cứu nào được phát đi. Khoảng 800 trong số 1.196 thủy thủ trên khoang đã thoát khỏi chiếc tàu chìm, nhưng chỉ có 316 người còn sống sót sau 5 ngày lênh đênh trên biển, và số còn lại thiệt mạng vì nắng nóng, mất nước, chết chìm hoặc vì cá mập. Sau khi một nhà nghiên cứu lịch sử hải quân năm 2016 đã phát hiện thông tin mới về những giờ phút cuối cùng của con tàu dẫn tới một nơi tìm kiếm mới, một nhóm các nhà nghiên cứu dân sự do ông Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft đứng đầu, đã dành nhiều tháng tìm kiếm trong phạm vi 1.500 km2 ở Thái Bình Dương. Với con tàu được trang bị thiết bị có thể xuống dưới độ sâu nhất của đáy biển, thành viên trong nhóm của ông Allen đã phát hiện xác con tàu đâu đó ở vùng biển Philippines hôm 18 tháng 8. Trong thông cáo đăng trên website của mình, ông Allen nói rằng Hải quân Mỹ đã yêu cầu giữ kín địa điểm chính xác nơi tìm thấy xác của tàu chiến.
Một tay súng bắn và làm bị thương một thẩm phán trong một vụ phục kích bên ngoài tòa án bang Ohio ngày 21 tháng 8, nhưng sau đó đã bị một nhân viên giám sát việc quản chế các cựu tù nhân bắn chết, theo Reuters. Thẩm phán Joseph Brazis Jr. đã được đưa bằng trực thăng tới một bệnh viện ở thành phố Pittsburgh trong tình trạng được miêu tả là ổn định sau vụ tấn công tại tòa án hạt Jefferson, thành phố Steubenville, theo đài truyền hình WKYC. Cảnh sát cũng bắt giữ một người đàn ông thứ hai được cho là đang ở trong cùng một chiếc xe với tay súng bị tình nghi. Tòa án phải ngừng làm việc cho đến hết ngày. Tổng chưởng lý bang Ohio Mike DeWine nói trong một tuyên bố rằng Cục Điều tra Hình sự của tiểu bang đang điều tra sự việc.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trịnh Vĩnh Bình, vua chả giò tại Hà Lan, vào năm 1990 quyết định về Việt Nam khảo sát thị trường, mang theo 2,5 triệu đô la và 96 ký vàng, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Ông đầu tư vào nhiều lĩnh vực, thành công rất nhanh, theo như nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan thời đó, là nhờ tính năng động và chủ động mà giai đoạn đầu, ông Bình trở nên thành công và khá nổi tiếng ở Việt Nam. Cũng chính sự thành công này đặt ông Bình vào thế rủi ro.
Những ngày đầu về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Chẳng hạn, ông thấy Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông rất thiếu khách sạn.
Mình thấy là rõ ràng là Việt Nam thiếu khách sạn tốt, mình ở với khách sạn là gọi là khách sạn thì đó là khách sạn mini này, 5-6 phòng mà trong gia đình người ta lấy cái phòng của gia đình để ra cái kinh doanh. Ví dụ đây đầu tiên là đầu tư mua lại cái góc ở đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ cái căn cái cao ốc mà xây dang dở từ năm 95 là giờ bỏ 10 tầng và bỏ ở sát bên công an thành phố.
Tiếp theo, ông chọn Vũng Tàu để mở rộng đầu tư, bắt đầu bằng việc mua lại xí nghiệp liên doanh nuôi trồng thủy sản ở Phước Cờ và thay đổi thiết bị cùng quy trình sản xuất. Chỉ trong vòng 2 năm, từ năm 1993 đến năm 1995, sản lượng xí nghiệp từ 80 đến 100 tấn một năm đã tăng lên thành 1.500 tấn một năm, trong khi tổng sản lượng cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lúc đó chỉ 6.675 tấn vào năm 1995. Thời gian này, luật Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài hay Việt kiều đứng tên trong các doanh nghiệp trong nước, nên ông Trịnh Vĩnh Bình nhờ thân nhân và bạn bè đứng tên hộ. Những công ty mà ông thành lập như Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghiệp Bình Châu tại Vũng Tàu đều dưới hình thức nhờ người đứng tên. Mãi đến tháng 11 năm 96, ông Trịnh Vĩnh Bình mới có tên chính thức trong Công ty Bình Châu dựa vào luật khuyến khích đầu tư Việt Nam ban hành vào năm 1995. Ông Trịnh Vĩnh Bình còn lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác như trồng rừng, lập vườn ươm thông giống, du lịch, mua đất đai cho những đầu tư lâu dài.
Kể cả thời đó mình cũng đã có, mình lên cái sở quy hoạch ở thành phố Hồ Chí Minh, mình cũng đã biết được có một cái bản đồ là biết được là trong tương lai Long Thành sẽ mở cái thị trường lớn để mà thay thế cái thị trường phát sinh nhất, tức là nó tới một cái mức nào đó nó cũng sẽ nhỏ và nó ở ngay trong thành phố đó, thì có những điều kiện an ninh về vấn đề không lưu này, chỉ an ninh cho vấn đề chung quanh đó thì nó sẽ tạo cái vấn đề lớn. Thì lúc đó mình cũng biết thì cũng có mua một số mặt bằng ở chung đó, thì mình cũng tính làm về một số như là đấy, lại khai có một số công ty hoặc cần một cái trụ sở là có những cái nhà kho và họ sát ở phía trước. Đây là nó bắt đầu. Từ ngoài ra mình cũng có tìm những cái nơi du lịch, rồi đấy làm về mua những căn nhà bài trước như kia, đấy lại khai như vậy. Chung chung là mình có những cái bài toán lâu dài. Chứ không phải là chúng ta không phải là Việt Nam về kinh doanh điều không phải như vậy.
Trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định với VOA.
Cũng chính vì cái nhờ cái tính năng động và cái chủ động của mình, cho nên ngay giai đoạn đầu thì ông đã thành công khá nhanh.
Chính sự thành công quá nhanh và sự vượt trội trong tư cách một doanh nhân Việt kiều, ông Bình đã tạo ra một sự cuốn hút không bình thường, căn nguyên đưa tới bản án 13 năm tù về sau.
Vì sao sự thành công quá nhanh của ông Bình tại Việt Nam đã gây ra sức cuốn hút không bình thường? Đâu là nguyên nhân đưa đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình? Chuyên gia đánh giá thế nào về khía cạnh pháp lý của vụ án này? Mời quý vị theo dõi trong kỳ phát thanh sau, vụ án đục nước béo cò. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.